mà cả hàng ngàn người ăn, học nhiều quá giờ quên hết. Bên nữ thì các bà Tỳ Sơ Khư là cái người mà cúng dường nhiều nhất, bên nam thì cũng có ông Cấp Cô Độc. Nhưng mà thường tiến sĩ cũng có hay biết về ông này lắm. Ông nào cố gắng nhớ đi, nói là quý vị cũng quên thôi, và tập nhớ thì nó mới nhớ được. Thì thôi để từ từ quý vị nhớ ha, cố gắng nhớ chứ nhắc ra thì nó cũng vậy thôi. Thế thì Savatthi là nước Sa Vệ ha, nước Sa Vệ quốc, như trong kinh A Di Đà có nói là kỳ thọ Cấp Cô Độc Viên đó, khu rừng có Thế Tử Kỳ Đà và vườn cũng Cấp Cô Độc. Nói đây có một điều đặc biệt là Đức Phật là khi còn tại tiền thì Ngài ăn cứ kiết hạ là tới 25 mùa hạ ở đây, là 25 mùa hạ ở đây. Lúc bấy giờ một số tỷ kheo đang ngồi trong hội trường đó, họ gặp nhau sau khi đi khất thực về. Sau khi ăn xong cuộc thảo luận này, khởi lên về chúng tăng: thật hy hữu thay chư hiền, thật siêu việt thay đại thần thông và uy lực của Như Lai Tathagata, vì Ngài có thể biết được chư Phật thời quá khứ, những vị đã nhập Niết Bàn, đã cắt đứt các chướng đạo, bẻ gãy vòng sanh tử, chấm dứt luân hồi, đã vượt thoát khỏi mọi khổ đau. Ngài biết rằng chư Thế Tôn ái đản sanh như vậy, danh tánh như vậy, bộ tộc như vậy, giới hạnh như vậy, định lực như vậy, tuệ giác như vậy, trú xứ thiền như vậy, giải thoát như vậy. Khi được nghe như vậy, Tôn giả Nanda Đà nói với các tỳ kheo: chư hiền, các bậc Như Lai thật hy hữu và đầy đủ các đức hạnh siêu việt. Tuy nhiên cuộc thảo luận của chúng tỳ kheo bị gián đoạn vì vào buổi chiều sau khi xuất thiền, Thế Tôn đã đứng dậy đi đến hội trường và ngồi xuống trên một chỗ đã được soạn sẵn, rồi Ngài nói với các tỳ kheo. Đây là kinh tạng Pali dịch rất là rõ, văn cũng rất là hay. Tức là một nhóm tỳ kheo đang ngồi bàn bạc Đức Phật về xuất hiện, thì mới hỏi là mấy ông đang ngồi đó để làm cái gì. Cho nên gọi là một Đức Phật lịch sử là vậy này. Có thân hình, có sự sinh ra, có lớn lên, có lập gia đình, có thể hiện Niết Bàn. Thì đây là một cái đoạn tiếp theo. Mà Thế Tôn ở đây chúng con đang ngồi trong hội trường, nơi chúng con đã gặp nhau sau khi đi khất thực về. Sau khi ăn xong thì cuộc thảo luận này khởi lên giữa chúng con: thật hy hữu thay chư hiền, thật siêu việt thay đại thần thông và uy lực của Như Lai, vì Ngài có thể biết được chư Phật thời quá khứ, những vị đã nhập Niết Bàn, đã cắt đứt các chướng đạo, bẻ gãy vòng sanh tử, chấm dứt luân hồi, đã vượt thoát khỏi mọi khổ đau. Ngài biết rằng chư Thế Tôn ấy đản sanh như vậy, danh tánh như vậy, bộ tộc như vậy, giới hạnh như vậy, định lực như vậy, tuệ giác như vậy, trú xứ thiền như vậy, giải thoát như vậy. Khi được nghe như vậy, Tôn giả Nan Đà nói với chúng con: chư hiền, các bậc Như Lai thật hy hữu và đầy đủ các đức hạnh siêu việt. Và Thế Tôn, đấy là cuộc thảo luận của chúng con đã bị gián đoạn khi Thế Tôn đi đến. Thường thường trong kinh tạng Pali cái nào cũng nhắc tới ba lần, nhắc đi nhắc lại như vậy. Bởi vì bây giờ mình nhắc một lần cũng có thể ghi lại máy rồi mình nghe thì nó nhớ, nhưng mà nhắc nhiều lần như vậy á để mà mình nhớ. Cho nên quý vị nào mà đọc không có quen đó, bên kinh tạng Nam truyền đó, mình thấy tại sao cứ lặp đi lặp lại hoài. Nhưng mà cái điều đó bây giờ mình lặp cả hàng ngàn lần mà mình vẫn còn quen như thường. Cho nên nó là giáo lý của Đức Phật chia ra làm ba loại: loại cho thượng căn thượng trí, tức là có nghe, có hiểu, có thực hành và có chứng. Loại trung căn trung trí là có nghe, có hiểu, không thực hành và không chứng. Loại hạ căn hạ trí là có nghe, chẳng hiểu, chẳng thực hành và chẳng chứng. Đó là ai? Là mình với ai nữa đâu? Nghe xong chả hiểu gì hết, rồi cũng chả thực hành nữa, thì sao chứng được? Cho nên có ba trình độ này thì chắc chắn mình bây giờ thuộc về cái trình độ thứ ba rồi. Có nghe nhưng mà không hiểu gì hết, mà nhiều hơn lúc còn hiểu sai nữa, nhưng không phải hiểu đúng. Vì vậy cho nên ngày xưa thường thường Phật hay nói là ba lần thì như là trong phép Yết Ma cũng thường thường là ba lần là chính. Thì ở đây là Ngài A Nan thay thế cho đại chúng bạch lại Đức Phật là các vị Thế Tôn trong quá khứ là đã dứt hết tất cả những cái phiền não và đã biết được những sự sinh, đã giải thoát được sinh tử như thế nào. Rồi Thế Tôn nói với A Nan: đã vậy thì này A Nan, hãy giải thích đầy đủ hơn về những đức hạnh hy hữu siêu việt của Như Lai. Bạch Thế Tôn, con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn như vậy. Này A Nan, chánh niệm và tỉnh giác Bồ Tát xuất hiện trên cung trời Đậu Xuất, rằng chánh niệm và tỉnh giác Bồ Tát xuất hiện trên cung trời Đậu Xuất, đây là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu siêu việt của Thế Tôn. Tiếng Pali dịch sang tiếng Anh rồi tiếng Việt nó là như vậy. Bên Nam truyền thì chỉ có hai vị Bồ Tát thôi. Đối với vị đó là ai? Quan Âm không có bên Nam truyền. Từ đó nó hai vị Bồ Tát, sao quý vị nó chỉ có Phật Thích Ca. Dạ vâng. À, bên Nam Truyền thì chỉ xác nhận là chỉ có Bồ Tát Hộ Minh, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, và Bồ Tát Di Lặc trong tương lai xuất hiện thôi. Và quý vị nên nhớ một điều, khi nào mà giáo lý của một Đức Phật vẫn còn tồn tại đó, thì Đức Phật khác không có ra đời trong cái thời gian đó. Cho nên không có ai xuất hiện ở núi Sam Châu Đốc hết. Nghe cho kỹ, Việt Nam mình cũng ham Phật xuất hiện, nhưng mà Phật không bao giờ xuất hiện ở Việt Nam ấy. Nếu trong tương lai Ngài Di Lặc có ra đời, cũng như xuất hiện ở Ấn Độ và tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đó là lời nguyện của các ngài, chữ Phật trong quá khứ cũng như là chữ Phật trong tương lai. Thì những Bồ Tát thì dịch là Bodhisattva, tức là Bồ Đề Tắc Đỏa, cũng còn gọi là giác hữu tình hay là hữu tình giác. Thì Bồ Tát thì có rất là nhiều, từ Bồ Tát Sơ Địa cho đến Bồ Tát Thập Địa. Bồ Tát Sơ Địa cho tới Đệ Bát Địa, tới Càn Huệ Địa và Pháp Văn Địa. Dưới hai cái địa này thì Bồ Tát vẫn còn phàm phu như thường, bởi vì còn những cái vi tế hoặc mà chưa có đoạn trừ được, cho nên Bồ Tát vẫn còn đi dạo chơi trong sanh tử. Thì đảo xuất gọi là Sushita, một cái cung trời. Ở đây thì cũng có cổ cực lạc nữa. Cổ cực lạc có nội viên đảo xuất và ngõ viên đảo xuất. Cho nên chúng ta phải biết một điều á, cực lạc thì chỉ có một thôi, mà tịnh độ thì có muôn ngàn cõi. Phải hiểu điều này. Sukhavati tức là cực lạc của Đức Phật A Di Đà, bởi vì qua 48 lời nguyện của Ngài trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài làm thề nguyện có một quốc độ như vậy, ai muốn sanh về đó thì được như vậy, như vậy, như vậy. Còn riêng tịnh độ đó thì có rất là nhiều. Ví dụ như Ngài Thánh Nghiêm ở bên Đài Loan thì Ngài chủ trương rằng nhân gian tịnh độ, thiên quốc tịnh độ, Phật quốc tịnh độ và tự tánh Di Đà tịnh độ. Cõi tịnh độ thì có vô lượng cõi, cũng như là cõi tịnh độ Đông Phương của Đức Phật Diệt Sư Lưu Ly Quang Như Lai, của Đức Phật A Xúc Bệ, cõi tịnh độ của Ngài Di Lặc ở nội cung Đậu Xúc. Tức là người nào tu di thức thì có thể là muốn vãng sanh về thế giới này. Đây cũng là một trong những cõi trời có dục thôi. Cõi dục thì có trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là sáu. Năm thì Bồ Châu, Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, bốn nữa là 10. Cõi Dạ Ma là 11, cõi Đấu Xuất là 12, cõi Đao Lợi là 13, cõi Hóa Lạc là 14, cõi Tha Hóa Từ Đại Thiên là 15, cõi Tứ Thiên Vương là 16. Thì 16 cõi này là 16 loại chúng sanh khác nhau đang sống chỉ trong một cái cõi gọi là dục giới. Thì mặc dù là tịnh độ, nhưng mà tịnh độ ở trong nội cung đó là thuộc về gọi là nhất sanh bổ xứ. Ai sanh về đó rồi thì chỉ một đời là thành Phật, cho nên gọi là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, có nghĩa là như vậy, được thù ký để mà trở thành Phật. Mà đúng theo tinh thần Đại Thừa thì từ Bồ Tát á mà tiến đến cái quả vị Phật thì phải là một con số 1 và 52 con số 0 đi phía sau. Quý vị coi thì bao nhiêu năm tu như vậy đó, một con số 1 và 52 con số 0 đi phía sau. Từ Bồ Tát mà sơ địa cho tới thập địa đó, thì phải cần cái thời gian như vậy, phải cần cái thời gian để mình hành cái Bồ Tát hạnh. Con đã nghe và đã ghi nhớ lời kiểm khẩu của Thế Tôn như vậy, chánh niệm và tỉnh giác, Bồ Tát an trú trên cung trời Đậu Xúc. Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu siêu việt của Thế Tôn, chánh niệm và tỉnh giác. Cái này đối với người tu học Phật nó rất là quan trọng. Hôm qua có một đại hữu cũng lớn tuổi, nói thưa thầy, tại sao mà ăn cơm mỹ